Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Opening Skinner's Box Great Psychological Experiments of the 20th Century là sách phi hư cấu tâm lý học đại chúng của Lauren Slater, một nhà trị liệu tâm lý kiêm tác giả người Mỹ. Xuất bản lần đầu năm 2004, cuốn sách tiếp cận các thí nghiệm tâm lý có ảnh hưởng lớn của thế kỷ 20, không như những báo cáo hàn lâm khô khan mà như các câu chuyện về con người, quyền lực, nỗi sợ và những giới hạn đạo đức. Slater lần lượt xem xét các công trình gắn với BF, Skinner, Stanley Milgram, David Rosenhan, Harry Harlow, Elizabeth Loftus và những nhà nghiên cứu khác. Mục đích của bà không chỉ là tóm tắt kết quả thí nghiệm, mà còn đặt câu hỏi về điều chúng nói lên về tự do ý chí, sự phục tùng, tình yêu gắn bó, nghiện ngập và việc xã hội định nghĩa bệnh tâm thần. Đây là một cuốn sách giàu tính diễn giải, kết hợp lịch sử khoa học, chân dung các nhà nghiên cứu và phản ứng cá nhân của tác giả. Vì vậy, người đọc nên phân biệt giữa dữ kiện gốc của các nghiên cứu và lối kể chuyện chủ quan, đôi khi gây tranh cãi của Slater. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hộp Skinner và cuộc tranh luận về hành vi có thể được định hình đến đâu. Điểm xuất phát của sách là B. F. Skinner, nhà tâm lý học hành vi nổi tiếng với các buồng thí nghiệm dùng để nghiên cứu điều kiện hóa thao tác. Nguyên lý cốt lõi là hành vi có xu hướng lặp lại khi được củng cố bằng phần thưởng và giảm đi khi kéo theo hậu quả bất lợi hoặc khi không còn được củng cố. Slater dùng Skinner để dẫn vào một câu hỏi lớn hơn, con người có phải chỉ là tổng hợp những phản ứng được môi trường định hình hay không? Giá trị của phần này nằm ở việc nó làm rõ sức mạnh thực tế của cấu trúc khuyến khích trong trường học, nơi làm việc, quảng cáo và nền tảng số, phần thưởng nhỏ. Phản hồi tức thời và lịch trình khen thưởng không đều có thể hướng hành vi theo những cách rất bền vững. Tuy nhiên, sách cũng khơi ra sự khó chịu mà chủ nghĩa hành vi tạo nên. Bởi nếu hành vi có thể được thiết kế, ranh giới giữa giáo dục, hỗ trợ và kiểm soát sẽ trở nên mong manh. Một lưu ý quan trọng khi đọc là câu chuyện phổ biến cho rằng Skinner nuôi con gái trong một hộp thí nghiệm là sai lệch. Thiết bị chăm sóc trẻ của Skinner không phải Skinner Box dùng trong nghiên cứu động vật. Chính việc cuốn sách nhắc lại hoặc không bác bỏ dứt khoát huyền thoại này là một trong các điểm bị phê phán. Dù vậy, chương Skinner vẫn hữu ích vì buộc người đọc nhìn thấy các cơ chế định hình hành vi đang hiện diện trong đời sống thường ngày. Thứ hai, thí nghiệm Milgram, sự phục tùng quyền lực và trách nhiệm cá nhân. Các nghiên cứu phục tùng của Stanley Milgram là một trong những phần ám ảnh nhất trong cuốn sách. Trong thiết kế nổi tiếng của ông, người tham gia tin rằng họ đang hỗ trợ một nghiên cứu về học tập, rồi được yêu cầu tăng dần mức điện giật đối với một người học ở phòng khác, theo chỉ dẫn của người có vẻ là nhà nghiên cứu có thẩm quyền. Trên thực tế, các cú sốc không có thật, nhưng sự căng thẳng và niềm tin của người tham gia là thật. Kết quả kinh điển cho thấy, nhiều người bình thường tiếp tục làm theo mệnh lệnh, ngay cả khi họ nghe thấy dấu hiệu đau đớn hoặc phản kháng. Slater không xem điều này như bằng chứng đơn giản rằng con người vốn tàn nhẫn. Bà hướng sự chú ý vào tình huống, vào ngôn ngữ của thẩm quyền, tính hợp pháp của bối cảnh phòng thí nghiệm và quá trình leo thang từng bước khiến việc dừng lại trở nên khó khăn. Ý nghĩa của Milgram là trách nhiệm đạo đức không biến mất khi một người nói rằng mình chỉ làm theo lệnh. Đồng thời, nghiên cứu cảnh báo rằng những hệ thống tổ chức tốt, dù ở bệnh viện, doanh nghiệp hay cơ quan công quyền, có thể khiến những hành vi đáng ngờ trông như nghĩa vụ bình thường. Phần này cũng gợi vấn đề đạo đức nghiên cứu vì người tham gia đã bị đánh lừa và chịu áp lực tâm lý đáng kể. Do đó, Milgram vừa là bài học về quyền lực, vừa là lời nhắc rằng chính khoa học cũng phải chịu sự giám sát đạo đức. Thứ ba, David Rosenhan và sự mong manh của chẩn đoán tâm thần trong bối cảnh thể chế. Slater dành vị trí nổi bật cho nghiên cứu năm 1972 của David Rosenhan về tính hợp lệ của chẩn đoán tâm thần. Trong nghiên cứu này, các tình nguyện viên khỏe mạnh báo cáo một triệu chứng tối thiểu để được tiếp nhận vào bệnh viện tâm thần, sau đó cư xử bình thường. Họ vẫn thường bị diễn giải qua lăng kính bệnh lý, cho thấy nhãn chẩn đoán và môi trường thể chế có thể chi phối mạnh cách nhân viên nhìn nhận một con người. Slater còn tái hiện tinh thần của nghiên cứu bằng cách tự tìm đến các cơ sở lâm sàng và trình bày triệu chứng nhằm xem thực hành chẩn đoán đã thay đổi ra sao. Điểm quan trọng ở đây không phải là phủ nhận hoàn toàn bệnh tâm thần, cũng không phải kết luận rằng mọi chẩn đoán đều vô giá trị. Thay vào đó, cuốn sách làm rõ một khó khăn nền tảng. Các chẩn đoán tâm lý thường dựa vào lời kể, quan sát và bối cảnh, chứ không luôn có một xét nghiệm xác định như trong nhiều lĩnh vực y khoa khác. Khi một nhãn đã được gắn, các hành vi trung tính có thể bị đọc thành bằng chứng của bệnh. Bài học thực tế là cần tiếp cận chẩn đoán với sự cẩn trọng, đánh giá lại theo thời gian và tôn trọng trải nghiệm riêng của người bệnh. Tuy vậy, độc giả cũng nên nhớ rằng hệ thống chẩn đoán và điều trị đã thay đổi đáng kể từ thời Rosenhan. Cuốn sách có giá trị lớn nhất khi khuyến khích thái độ phản biện đối với quyền lực phân loại, thay vì đưa ra phán quyết đơn giản về toàn bộ ngành tâm thần học. Thứ tư, Harlow. Sự gắn bó và giới hạn đạo đức của nghiên cứu về tình yêu qua các thí nghiệm trên khỉ của Harry Harlow. Slater khảo sát một thay đổi quan trọng trong cách tâm lý học hiểu về tình mẫu tử và sự gắn bó. Vào thời điểm nhiều quan điểm còn nhấn mạnh rằng con non gắn với mẹ chủ yếu vì thức ăn, Harlow cho khỉ con lựa chọn giữa một mô hình mẹ bằng dây kim loại có bình sữa và một mô hình mẹ bằng vải mềm không có thức ăn. Khỉ con thường tìm sự tiếp xúc với mô hình bằng vải, đặc biệt khi sợ hãi. Kết quả này góp phần củng cố nhận thức rằng sự an toàn, tiếp xúc và cảm giác được vỗ về có vai trò thiết yếu trong phát triển cảm xúc. Slater không chỉ trình bày nghiên cứu như một phát hiện đẹp về nhu cầu yêu thương, bà cũng nhấn mạnh cái giá đạo đức của nó, bởi nhiều thí nghiệm của Harlow liên quan đến sự cô lập và đau khổ nghiêm trọng ở động vật. Sự căng thẳng này là trung tâm của chương sách, một kết quả có thể mở rộng hiểu biết về gắn bó, nhưng phương pháp để đạt được nó lại gây tổn hại sâu sắc. Đối với người đọc hiện nay, phần Harlow giúp phân biệt hai điều thường bị lẫn lộn. Thứ nhất, chăm sóc không chỉ là cung cấp nhu cầu vật chất. Thứ hai, một phát hiện có ích không tự động biện minh cho mọi cách thức nghiên cứu. Nó cũng giúp giải thích vì sao tâm lý học phát triển hiện đại quan tâm đến sự đáp ứng ổn định của người chăm sóc, cảm giác an toàn và chất lượng quan hệ sớm, thay vì chỉ đo lường việc đáp ứng sinh học. Cuối cùng, Rat Park, ký ức sai lệch và cách bối cảnh thách thức các lời giải thích đơn tuyến. Những chương về nghiện ngập và ký ức cho thấy Slater quan tâm đến các hiện tượng mà một lời giải thích đơn giản thường không đủ. Với Rat Park của Bruce K. Alexander, bà nêu một phản biện quan trọng đối với các thí nghiệm đặt chuột cô lập trong lồng nghèo nàn, rồi quan sát việc chúng dùng chất gây nghiện. Khi chuột được sống trong một môi trường rộng rãi hơn, có tương tác xã hội và hoạt động phong phú, chúng ít lựa chọn dung dịch, chứa morphine hơn. Nghiên cứu không chứng minh rằng môi trường giải quyết toàn bộ nghiện ngập hay rằng tác động dược lý không đáng kể. Giá trị của nó là chỉ ra nghiện cần được hiểu cùng với cô lập, cơ hội sống, quan hệ xã hội và điều kiện sống. Song song, phần về Elizabeth Loftus nhấn mạnh ký ức không phải bản ghi hình nguyên vẹn. Cách đặt câu hỏi, thông tin được gợi ý sau một sự kiện và mong muốn tạo thành một câu chuyện mạch lạc đều có thể tác động đến hồi ức. Hệ quả rất cụ thể. Lời khai nhân chứng và ký ức về trải nghiệm đau buồn cần được tiếp nhận nghiêm túc nhưng không được xem là bằng chứng miễn nhiễm với sai lệch. Đặt hai chủ đề cạnh nhau, cuốn sách bác bỏ xu hướng quy mọi vấn đề về một nguyên nhân duy nhất như hóa chất, ý chí hoặc một sự kiện quá khứ. Nó đề nghị nhìn hành vi trong mạng lưới giữa não bộ, môi trường quan hệ và cách câu chuyện về bản thân được hình thành. Kết luận, Opening Skinner's Box phù hợp với độc giả phổ thông muốn hiểu những thí nghiệm kinh điển đã định hình tâm lý học hiện đại. Sinh viên cần một lối vào dễ đọc trước khi tiếp cận tài liệu gốc và người làm trong giáo dục, truyền thông, y tế hoặc quản trị muốn suy nghĩ kỹ hơn về ảnh hưởng của bối cảnh lên hành vi. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc nhận ra các cơ chế quen thuộc như phần thưởng định hình thói quen, quyền lực khiến người ta phục tùng, nhãn chẩn đoán thay đổi cách ta nhìn người khác, hay môi trường xã hội tác động đến nghiện ngập. Lợi ích trí tuệ lớn hơn là tạo thói quen không vội quy hành vi về tính cách hoặc ý chí cá nhân. Điểm làm cuốn sách khác với nhiều sách nhập môn tâm lý học là Slater không sắp xếp kiến thức theo định nghĩa, trường phái hay bảng biểu. Bà biến các thí nghiệm thành những chân dung đầy mâu thuẫn về nhà khoa học, người tham gia và các hệ quả đạo đức của việc nghiên cứu con người. Cách viết này tạo cảm giác gần gũi và khiến các câu hỏi khoa học trở nên sống động. Tuy nhiên, chính phong cách giàu chủ quan ấy cũng đòi hỏi độc giả đọc có phê phán. Một số chi tiết và cách tái dựng của Slater từng bị giới khoa học chỉ trích, đặc biệt liên quan đến huyền thoại về Skinner. Vì thế, đây không phải nguồn thay thế cho bài báo nghiên cứu hay lịch sử học thuật chuẩn xác. Nó nổi bật nhất khi được đọc như một lời mời đối thoại, khơi gợi tò mò, sự thận trọng về đạo đức và nhu cầu kiểm tra lại những điều ta tưởng đã biết về tâm trí con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Lauren Slater, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!